Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 19 tháng 8, thứ năm trong Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 22. Câu 1 đến 14. Khi ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc. Nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này, cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, và những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và tiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Đến giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay gợi cho chúng ta nhiều điều suy nghĩ. Giả như mỗi chúng ta được một người có chức vị cao trọng mời tham dự tiệc cưới con của họ, chúng ta sẽ rất vinh dự. Dụ ngôn tin mừng nói về việc nhà vua làm tiệc cưới cho hoàng tử, và những người khách được mời dự tiệc cưới ấy chắc hẳn phải vinh dự biết bao. Ấy vậy mà những vị khách được mời đã chối từ không đến, chối từ không đến dự tiệc cưới của hoàng tử là khinh thường nhà vua. Chối từ không đến dự tiệc cưới của hoàng tử chính là không đáp lại tấm thịnh tình nhà vua dành cho họ. Và ta thấy ở đây một thái độ khá lạ trong đời sống thường nhật. Nhà vua nổi cơn thịnh nộ, sai quân lính đi tru diệt tiêu hủy thành phố của họ. Chẳng lẽ tiệc cưới đã bày sẵn và nhà vua lại để đó rồi đi tru diệt dân, sau đó mới về dùng tiệc cưới? Câu chuyện không phải là câu chuyện đời thường của chúng ta. Hơn thế nữa, nếu ta tiếp tục đọc dụ ngôn, ta còn thấy sự bất hợp lý khi mọi người từ khắp các ngã đường được dồn vào bàn tiệc, thì nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Làm sao có y phục lễ cưới để mặc khi họ đang làm việc, họ đang đi đường, họ bị ép vào phòng tiệc? Câu chuyện mở ra cho chúng ta một lối nhìn thiêng liêng. Nhà vua làm tiệc cưới cho hoàng tử, đó chính là hình ảnh Thiên Chúa mở cánh cửa nước trời, mời gọi mọi người vào dự tiệc thiên quốc. Nước trời được ví như một phòng tiệc, nơi đó niềm vui chan hòa khi có chiên con, chính là chủ hôn. Chiên con thực hiện công cuộc cứu độ, chiên con cử hành hôn lễ. Những ai được tham dự vào tiệc cưới của chiên con chắc chắn niềm vinh dự và hạnh phúc tràn đầy. Những người khách được mời ở đây chính là những người dân riêng của Chúa, những người được đón nhận giao ước, nhưng họ đã cứng lòng tin, đã khước từ hoàng tử, đã không đón nhận sự trọng đãi của Thiên Chúa đấng thiết lập giao ước với họ. Tin mừng diễn tả nhà vua thịnh nộ, sai quân lính đi tru diệt và tiêu hủy thành phố của họ. Các nhà chú giải cho thấy đây là dấu tích của thành thánh Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên. Những lời của tin mừng phảng phất biến cố lịch sử đau thương này của dân thánh. Và còn câu chuyện người khách dự tiệc mà không mặc y phục lễ cưới thì sao? Thực ra đây là hai dụ ngôn khác nhau được đặt trong cùng một bối cảnh: dụ ngôn tiệc cưới và dụ ngôn áo cưới. Dụ ngôn tiệc cưới chúng ta đã trình bày, dụ ngôn áo cưới muốn nói lên thái độ chúng ta cần có trong vương quốc của Chúa. Một khi đã được mời gọi thì chúng ta phải đáp trả, không thể sống thái độ dửng dưng, nghĩa là phải mặc y phục lễ cưới trong hôn lễ của hoàng tử. Thái độ cần có này chính là sự cộng tác của chúng ta với ơn cứu độ Chúa ban. Hai dụ ngôn đặt sát nhau khiến chúng ta lầm tưởng, nhưng lại mở ra một lời mời gọi để chúng ta có thái độ xứng đáng với tin mừng mà chúng ta đón nhận. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta luôn biết chuẩn bị chiếc áo cưới để tham dự tiệc cưới của con chiên. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mời gọi chúng con vào dự tiệc cưới của con chiên. Xin cho chúng con mỗi người cảm thấy niềm vinh dự của mình và biết cộng tác với ơn của Chúa, chuẩn bị chiếc áo cưới là tâm hồn của chúng con, để chúng con hưởng trọn niềm vui của tiệc cưới Chúa đã dọn sẵn cho hoàng tử và mỗi chúng con là thực khách. Amen.
Tiếng chiều đây vua sai gia nhân đến mời, khách mời đông nhưng không ai đi đến ăn, cho dù đã bao lần đón mời bình thiên hạ. Đây tiệc cưới chiên con đã đổ máu vì thương, chiên con ra tan vỡ và đuổi về đường. Đây tiệc thánh hôm nay ban ân cũng hôm mai, hãy đến đây cùng nhau. Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, cộng đồng Thánh Egidio kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Afghanistan. Cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức bác ái công giáo tại Roma, cảnh giác về thảm họa nhân đạo trước tình thế căng thẳng tại Afghanistan và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mau lẹ và mở những hành lang nhân đạo. Giáo sư Andrea, thành viên sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, tuyên bố trên đài truyền hình Italia rằng, ngoài những nhân viên đã hỗ trợ các đoàn Âu Châu ở Afghanistan, cũng cần phải làm sao để dân chúng, nhất là các phụ nữ, tìm lại được phẩm giá và tự do của họ, các trẻ nữ được trở lại trường học. Cần giúp đỡ những người không thể tiếp tục sống tại Afghanistan vì họ sợ bị trả thù. Trong bối cảnh này, những hành lang nhân đạo là một kiểu mẫu thích hợp để giúp những người tị nạn Afghanistan con đường hợp pháp để vào Âu Châu, đồng thời giúp họ hội nhập qua các tổ chức khác nhau. Hiện nay, ngoài đường máy bay từ Kabul, nhiều người tìm cách rời khỏi Afghanistan bằng đường bộ qua ngã các nước Trung Á như Uzbekistan và Tajikistan. Tin giáo phận Xuân Lộc, thiện nguyện viên giáo phận Xuân Lộc lên đường phục vụ các bệnh viện dã chiến. Chúc anh chị em lên đường bình an và mang Chúa đến cho mọi người. Đó là lời chúc của cha tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, gửi đến các thiện nguyện viên đợt 2 của giáo phận Xuân Lộc trước khi kết thúc nghi thức lên đường của nhóm thiện nguyện đợt 2. Sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 8 năm 2021, đã có hơn 70 tình nguyện viên gồm quý cha, quý chủng sinh, quý phó tế, các tu sĩ, bạn trẻ, giáo lý viên, huynh trưởng, lên đường phục vụ cộng tác với y tế thành phố Biên Hòa cho chương trình thiện nguyện như Đức Giám mục Giáo phận kêu mời. Trong buổi gặp gỡ trước lúc lên đường tại hội trường giáo xứ Thái Hòa, ngoài các thiện nguyện viên đã được phân chia nhiệm vụ và địa điểm phục vụ đang có mặt, còn có sự hiện diện của cha tổng đại diện Đa Minh, cha Giuse Đỗ Đức Trí, đặc trách ban huấn giáo giáo phận và cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn, đặc trách giới trẻ giáo phận. Về phía chính quyền và ngành y tế, có ông Nguyễn Quốc Vũ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Kiên, phó ban tôn giáo, đại diện các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, những nơi sẽ đón các thiện nguyện viên đến cộng tác. Nghi thức ra quân diễn ra trong bầu khí linh thiêng, xúc động và đầy khích lệ khi cùng nhau nghe đọc tin mừng kể về Đức Maria vội vã lên đường thăm chị họ Elizabeth. Trước khi chia sẻ những suy tư rút ra từ tin mừng soi dẫn, cha tổng đại diện Đa Minh gửi đến mọi người lời chào và chúc lành của Đức Cha Thánh giáo phận. Cha nói, Đức Cha chuyển đến mọi người tấm lòng của Ngài, sự đồng hành của Ngài với anh chị em trong lời cầu nguyện, trong thiên chức của Ngài, trong những chỉ đạo khi cần thiết. Đồng thời, cha cũng nhắc đến điều mà Đức Cha Thánh Gioan muốn bày tỏ đến các thiện nguyện viên, tình yêu, sự cảm phục và lời cảm ơn của Ngài khi đã đáp lại lời mời gọi của Đức Cha để tham gia chương trình của giáo phận, phục vụ cho các anh chị em bệnh nhân vì COVID-19. Kế đến, cha tổng đại diện chia sẻ ý nghĩa của việc Đức Maria đến với chị họ Elizabeth, để rồi liên ý đến những thiện nguyện viên sẽ ra đi phục vụ hôm nay. Họ đang phản chiếu lại hình ảnh Đức Maria đi đến với những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Ngài nói rằng, chính trong công việc xem ra bình thường mà những thiện nguyện viên sẽ làm, nhưng sẽ đem lại những ý nghĩa lớn lao, là nguồn yêu thương, sức mạnh, không chỉ cho anh chị em bệnh nhân có thể vượt qua bệnh tật, nhưng còn là những hạt giống yêu thương gieo vào trong cộng đồng xã hội hôm nay. Đó là chưa kể đến sự hiện diện đặc biệt của quý linh mục tại các bệnh viện dã chiến. Trong bài phát biểu thay mặt ban lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ sự cảm phục về tinh thần dấn thân của quý cha, quý tu sĩ, giáo lý viên, huynh trưởng vì đã cộng tác, vì cộng đồng, vì mọi người mà quên đi bản thân mình. Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến với Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, quý cha trong ban tổ chức của chương trình thiện nguyện, đặc biệt là quý thiện nguyện viên trong đợt 2 của Giáo phận Xuân Lộc. Ông nhấn mạnh và cầu chúc mọi người thành công trong mọi sự, thành công trong tình yêu Thiên Chúa, chúc sức khỏe và mọi điều tốt đẹp. Trong bầu khí cảm động của buổi ra quân, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, bạn trẻ, giáo lý viên, huynh trưởng và mọi người có mặt đã cùng cất lên lời kinh hòa bình để khích lệ các thành viên lên đường phục vụ. Sau nghi thức sai đi, quý cha, quý vị đại diện lãnh đạo tỉnh, quý đại diện bệnh viện dã chiến, khu cách ly đã đưa quý thiện nguyện viên đến nơi phục vụ. Tin Valinus, Lituani, nhắn nhủ của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh với tân sứ thần tại Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhắn nhủ Đức tân sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, làm sao giúp dân chúng tại nước này lắng nghe những lời cổ võ hòa bình và hòa giải của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua tại Vilnius, thủ đô Lituania, để truyền chức giám mục cho Đức Cha Vyvasdas Kulvokas, tân sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Ukraine. Hiện diện trong buổi lễ cũng có Tổng thống Vitanas Nauseda và phu nhân, Thủ tướng Itira Simonite và các đại diện chính quyền. Đồng tế thánh lễ có các giám mục Lituani và cả Đức Tổng giám mục Peter Zarek, người Canada gốc Lituani. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin nói với vị sứ thần, Đức Thánh Cha sai Đức Cha đến Ukraine, nơi mà từ nhiều thế kỷ, các cộng đoàn xã hội khác nhau vẫn sống chung, nghĩa là các cộng đoàn công giáo Latin và Đông Phương, cùng với phần lớn dân Ukraine là tín hữu chính thống. Ukraine là một nước phong phú và đa văn hóa với những người có nguồn gốc chủng tộc khác nhau. Nước này đang chịu đau khổ vì những cuộc xung đột phức tạp và còn tiếp diễn. Nhiệm vụ đầu tiên của Đức Cha là giúp lắng nghe lời hòa bình và hòa giải của Đức Thánh Cha, để tất cả ân cần tìm kiếm một sự cảm thông bền vững. Những giai đoạn này là điều cần thiết để chấm dứt những xung đột gay go đang gây ra những mất mát rất lớn về tài nguyên và để bắt đầu một thời kỳ mới trong sự cộng tác và phục hồi. Trong đó, điều căn bản là theo đuổi công ích, lợi ích cho tất cả và cho mọi người. Ukraine đang phải chịu xung đột từ vài năm nay giữa các lực lượng gốc người Nga ở miền Đông đòi ly khai với quân đội chính phủ. Và ngoài ra, cũng có xung đột giữa giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow và giáo hội chính thống Ukraine độc lập. Tin giáo phận Hải Phòng, siêu thị mini không đồng tại Hải Phòng. Sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 8, tại lễ Đức Maria hồn xác lên trời, tại Tòa Giám mục Hải Phòng, Caritas Hải Phòng đã khai trương siêu thị mini không đồng mang tên Chân Thiện. Trong ngày đầu tiên, siêu thị đã bán và trao tặng 200 suất, mỗi suất gồm các mặt hàng thiết yếu, gạo hoặc mì tôm, mì chính, nước mắm, dầu ăn, muối, hạt nêm, trứng. Khách hàng sẽ được mua các sản phẩm trên với trị giá là 200.000 đồng một suất, với giá không đồng. Siêu thị cũng đưa ra sẵn các chọn lựa, giúp khách hàng mua thuận tiện hơn trong lần đầu đến mua, tùy ý lựa chọn các mặt hàng theo nhu cầu và vừa tròn với giá trị của phiếu mua hàng. Để những phiếu mua hàng miễn phí đến đúng với những người cần đón nhận, Caritas Hải Phòng đã phối hợp với những người hữu trách trong giáo hội và xã hội, trao tặng lá phiếu đến tận tay các gia đình khó khăn. Trên phiếu này ghi rõ các thông tin người mua hàng, họ và tên, địa chỉ, thời gian mua. Các phiếu cũng được phân chia các khung thời gian khác nhau để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa mùa dịch khi đến với siêu thị mini không đồng mua hàng. 200 người mua hàng trong ngày đầu tiên thuộc nhiều thành phần khác nhau. Có người làm lao công môi trường mà hoàn cảnh đang nặng gánh, người khác đi rửa bát thuê, nay không có việc, người thì chạy xe ôm, xích lô nhưng vì dịch bệnh nên không ai thuê, người thì lao động tự do, chẳng tìm được việc làm trong lúc giãn cách. Theo đường hướng phát triển được hoạch định, siêu thị mini Chân Thiện sẽ mở vào các ngày Chủ nhật, mỗi ngày bán từ 150 đến 200 suất. Không gian hoạt động cũng được mở rộng, ban đầu tại các quận lân cận và sau đó sẽ di động tới các vùng quê để làm sao cho người nghèo nhất nhận được sự trợ giúp. Tuy nhiên, dự án này có thể thực hiện được hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có sự cộng tác và tấm lòng hảo tâm, những tâm hồn thành tâm thiện chí mang tính quyết định. Đối với siêu thị mini không đồng, ngoài việc ủng hộ tiền hay hiện vật, quý ân nhân có thể cộng tác bằng việc mua hàng tại siêu thị mini Chân Thiện cùng với việc bán hàng yêu thương không đồng. Siêu thị còn bán các sản phẩm dòng tu nhằm gây quỹ bác ái, phục vụ cho siêu thị không đồng. Tin giáo hội tại Trung Quốc, công giáo Trung Quốc bị cấm hành hương. Linh mục Petlando, giám đốc hãng tin Asia News ở Roma, than phiền rằng các giáo phận công giáo tại Trung Quốc được yêu cầu tổ chức các lễ mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng bị cấm hành hương đến Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA, truyền đi ngày 14 tháng 8 từ Mỹ, Chepet Nando thuộc Hội Thừa Sai Pram nói rằng, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo phận ở Hoa Lục đã tổ chức các hội luận, các buổi văn nghệ trình diễn, trao đổi, kể cả các cuộc hành hương tại các địa điểm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đức cha Giuse Lý Sơn, giám mục giáo phận Bắc Kinh, đã tổ chức một cuộc hội họp ở tòa giám mục để nghe diễn văn của Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 1 tháng 7 vừa qua, kỷ niệm 100 tuổi của Đảng. 40 linh mục và các thành viên của giáo hội đã tham dự một cuộc hội thảo ở tỉnh Giang Tây để học hỏi về cách thức áp dụng tinh thần diễn văn của Chủ tịch Tập. Các tín hữu Công giáo tại Hồ Bắc đã tổ chức buổi chào cờ và mừng Đảng theo các tin tức được phổ biến trên trang mạng của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn, Chepet Nando đã cho biết tình hình giáo hội Công giáo tại Trung Quốc rất khác nhau từ sau hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hồi tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục. Các giáo hội Công giáo hầm trú sống trong những điều kiện rất cam go và khó khăn. Một số nữ tu viện bị phá hủy, nhà thờ bị đóng cửa, các linh mục bị trục xuất khỏi giáo xứ, các chủng sinh bị cấm học thần học và cả các giám mục cũng bị bắt giam hoặc hoàn toàn bị quản thúc tại gia. Trong khi đó, giáo hội Công giáo công khai được nhà nước chấp nhận, tương đối được tự do hơn trong việc phụng tự, nhưng lại phải đương đầu với những thách đố khác, kể cả sức ép của nhà nước kiểm duyệt một phần đạo lý của Công giáo. Phải giảng về chủ nghĩa quốc gia Trung Quốc và lòng yêu mến Đảng. Các linh mục làm việc mục vụ hợp pháp và ký tên vào bản cam kết ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ chỉ được làm mục vụ tại những nơi thờ phượng được công nhận, trong đó những người trẻ dưới 18 tuổi không được tham dự. Tóm lại, họ phải xưng tụng vinh quang của Đảng Cộng sản. Cha cũng nhận định rằng Tòa Thánh cho biết có 5 giám mục đã được bổ nhiệm từ sau hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc, trong khi hiện thời giáo hội Công giáo tại nước này cần thêm ít nhất 40 giám mục cho các giáo phận chống tòa. Cha nói, nhìn các giám mục được bổ nhiệm và truyền chức, tôi thấy tất cả họ đều là chủ tịch hoặc tổng thư ký các chi hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Điều này có nghĩa là họ rất thân chính quyền. Tin Roma, tổ chức từ thiện Công giáo Italia tạm ngưng các hoạt động xã hội và nhân đạo tại Afghanistan. Tổ chức từ thiện Công giáo Italia giúp trẻ em Kabul tạm thời ngưng các hoạt động xã hội và nhân đạo tại Afghanistan trước tình thế biến đổi sau khi lực lượng Taliban chiếm được thủ đô Kabul và tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 16 tháng 8, cha Matteo Sanabio, dòng cầu cho ơn gọi, cho biết tổ chức giúp trẻ em Kabul được thành lập năm 2001 sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha John Paul II trong sứ điệp Giáng sinh cùng năm. Cha Giancarlo, dòng chân phước Guana, đã đón nhận lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng và mời gọi các dòng cộng tác, đã có hơn 14 dòng tu hưởng ứng việc giúp đỡ các trẻ em Afghanistan. Tổ chức này bắt đầu hiện diện tại Kabul từ năm 2006, trợ giúp các trẻ em khuyết tật và nghèo khổ. Hội từ thiện này đã mở một trường giúp các trẻ em khuyết tật tâm trí, cụ thể là các trẻ em bị hội chứng đeo hoặc chậm trí, giúp các em hội nhập vào xã hội và học các trường thông thường từ cấp mẫu giáo trở lên. Sanavio cho biết rất tiếc vì tình hình chính trị biến chuyển ở Afghanistan, tổ chức đã phải tạm ngưng các hoạt động và hy vọng trong vài tháng tới đây có thể trở lại Kabul. Dù biết tình thế không dễ dàng, cha nói, bây giờ chúng tôi phải tìm hiểu xem những người Taliban đối xử thế nào với các hiệp hội thiện nguyện. Dường như họ nói là không muốn cấm các hoạt động giáo dục và xã hội. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng đối thoại với Taliban bây giờ khá phức tạp và khó khăn. Lúc gần 2 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 8, chuyến bay quân sự đầu tiên của Italia từ Kabul đã chở 74 người từ Afghanistan về Roma. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy dỗ con cái và mặc cảm tội lỗi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự công, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Dạy dỗ con cái là một tiến trình vô cùng phức tạp. Là cha mẹ, chúng ta lo cho con cái được khỏe mạnh, được học hành tấn tới, được biết cách cư xử với người khác, được trưởng thành trong nhân cách và đức tin. Có cả trăm ngàn thứ lo của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái nên người, nhưng thường kết quả lại không đến như chúng ta mong muốn và chờ đợi. Có bậc cha mẹ tự an ủi: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Nhưng cũng có rất nhiều người lại tự trách mình: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chúng ta tự trách mình vì tính khí của con cái. Con cái không nên người, có lẽ vì chúng ta quá khắt khe ư? Con cái hư đốn, vì chúng ta quá dễ dãi ư? Một số nhà chuyên môn về giáo dục khuyên cha mẹ nên dành phần thưởng cho con cái để khuyến khích chúng. Một số khác lại bảo phần thưởng là một hình thức trừng phạt. Chúng ta không biết phải áp dụng lời khuyên nào. Kết quả là con cái không được trưởng thành như ý muốn của chúng ta, và chúng ta lại cảm thấy có lỗi và hối hận. Một người mẹ có hai đứa con. Đứa con gái có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Trong khi đó, đứa con trai lại quá hiếu động. Người đàn bà suốt ngày phải lo canh chừng đứa con trai vì sợ nó, trong lúc chơi dại, có thể đốt nhà người hàng xóm. Nhưng vì quá chú tâm đến đứa con trai, bà lại quên đi những dấu hiệu tâm thần của đứa con gái, khiến nó ngày càng trở thành một người khó tính và không sống chung được với ai. Người mẹ lại cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc con cái đầy đủ và đúng cách. Những đứa con khó dạy cũng giống như một khu rừng dễ bốc cháy. Khi chúng ta cố gắng dập tắt ngọn lửa ở chỗ này, thì những ngọn lửa nhỏ hơn, tinh vi hơn ở đâu đó, lại cháy ngầm. Dạy dỗ con cái quả là một trò chơi còn phức tạp hơn cả cờ tướng. Vậy mà chúng ta vẫn phải cứ chơi trò chơi ấy, ngay cả khi chúng ta biết rằng mình không phải là những người chơi giỏi. Thực tế ấy cũng giống như một tia sáng vừa ló dạng ở chân trời khi mặt trời vừa lên. Tia sáng ấy giúp chúng ta hiểu được mặc cảm tội lỗi và thiếu sót trong bổn phận dạy dỗ con cái của chúng ta. Chúng ta là những con người yếu đuối, thường hay vấp ngã. Chúng ta dễ dàng mỏi mệt và câu có. Chúng ta không luôn luôn suy nghĩ trước khi hành động. Chúng ta không phải là những con người hoàn hảo. Đây chính là ý thức mà việc dạy dỗ con cái khơi dậy nơi cha mẹ. Một chuyên gia về giáo dục gia đình đã đi từ kinh nghiệm bản thân để khẳng định rằng tha thứ cho con cái dễ hơn là tha thứ cho chính mình. Điều ấy cũng có nghĩa là việc dạy dỗ con cái cho cha mẹ thấy được chính những bất toàn, giới hạn và thiếu sót của mình. Chấp nhận những thiếu sót ấy và vượt qua được mặc cảm tội lỗi là cả một thách đố lớn trong sứ mệnh cao cả là nuôi dạy con cái nên người. Câu chuyện của tiên tri Samuel có thể giúp cha mẹ đối phó với mặc cảm tội lỗi ấy trong việc dạy dỗ con cái. Từ trong lòng mẹ, tiên tri Samuel đã được Chúa gọi làm tiên tri. Ngay từ lúc còn niên thiếu, ông đã nghe được tiếng Chúa gọi. Khi khởi đầu sứ vụ, ông đã thiết lập hai người làm vua là Saul và David. Ông đã khiển trách vua Saul khi ông này không cử hành đúng cách một cuộc tế lễ. Ông cũng chẳng ngần ngại sức dầu tấn phong David làm vua khi Saul vẫn còn tại vị. Trong bàn tay của tiên tri Samuel, Israel đã từ một bộ lạc biến thành một vương quốc. Quả thật, ông là người đã làm nên lịch sử Israel. Ông quả là một người đầy tớ xứng đáng của Chúa. Vậy mà, cả hai người con trai của ông lại là những kẻ phản nghịch cùng Chúa. Sách Samuel quyển thứ nhất thuật lại như sau. Khi Samuel đã có tuổi, ông liền chọn hai người con trai của ông làm phán quan cho Israel. Tên của người con lớn là Joel và tên của người con thứ là Abija. Cả hai đều phục vụ tại Beersheba, nhưng họ đã không đi theo đường lối của ông. Họ đã chạy theo lợi lộc bất chính, nhận quà hối lộ và làm sai lệch cán cân công lý. Nhiều người cho rằng, xét như một người cha, tiên tri Samuel đã thất bại. Nhưng đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta không thấy có bất cứ chỗ nào chê trách vị tiên tri về chuyện này. Kinh Thánh chỉ nói rằng, con cái của ông hư hỏng mà thôi. Trong khi đó, người mà tiên tri Samuel kế vị là ông Eli lại bị khiển trách vì không biết kiềm chế con cái mình. Sự kiện Kinh Thánh không quy lỗi cho tiên tri Samuel vì sự đổ đốn của hai người con trai ông, chứng tỏ rằng ông không phải chịu trách nhiệm vì hạnh kiểm xấu của họ. Nhưng sự thật cay đắng vẫn là cha mẹ nào cũng cảm thấy mình có lỗi về sự thất bại của con cái và hối hận vì sự thất bại ấy như thể là của chính mình. Chúng ta dễ dàng buông theo lối suy nghĩ nếu người không sống lành thánh, Chúa sẽ chúc giữ và con cái ngươi sẽ hư đốn. Nếu ngươi sống bê bối, Chúa sẽ khiến ngươi làm ăn thất bại, bạn bè xa lánh ngươi, và con cái ngươi sẽ phá hoại tài sản và cuộc đời của ngươi. Dĩ nhiên, con cái và sự nên người của con cái là chúc lành của Chúa. Cuộc sống lành thánh của cha mẹ ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Gương sáng của cha mẹ giúp con cái nên người. Tuy nhiên, như câu chuyện của tiên tri Samuel cho thấy, cha mẹ không nuôi dạy con thành những con người mấy. Họ được trao phó cho những người con mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có tự do chọn lựa và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Chẳng có cha mẹ nào tốt lành đến độ Thiên Chúa buộc phải làm cho con cái thành người tốt, và cũng chẳng có cha mẹ nào xấu xa đến độ Thiên Chúa khước từ lòng thiện hảo và lòng thương xót đối với con cái họ. Asa là vua của vương quốc Juda. Ở khởi đầu triều đại, ông là một con người biết kính sợ Chúa. Nhưng dần dần, ông tin tưởng ở những sức mạnh của ngoại bang hơn là chính Chúa. Khi có vị tiên tri được Chúa sai đến để cảnh cáo ông lại bắt giam vị tiên tri. Nhưng con của ông là Giê-hô-sa-phát thì lại khác. Chúa ở với người con này, vì ngay từ đầu ông đã sống theo đường lối của David, tổ phụ của ông. Asa không sống như một người cha gương mẫu, nhưng cuộc sống ấy đã không làm cho con ông ra hư hỏng. Cha mẹ rất có thể là những người lành thánh, nhưng điều đó không hề bảo đảm rằng con cái họ sẽ đương nhiên là người tốt. Và ngay cả khi họ có nhiều yếu đuối, con cái họ cũng không đương nhiên phải hứng chịu những hậu quả xấu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là xem thường bổn phận dạy dỗ của cha mẹ và chối bỏ ảnh hưởng của họ đối với con cái. Dạy dỗ con cái nên người là một nghĩa vụ thánh thiêng. Nó cho thấy sự yếu đuối của con người, và do đó mời gọi con người luôn chạy đến với ơn Chúa và lòng nhân từ của Ngài mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài linh đạo các tu đoàn tông đồ.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày lịch sử các tu đoàn tông đồ, một hình thức tu trì ra đời hồi thế kỷ thứ 17, nhằm cổ võ sự thánh thiện trong hàng ngũ giáo sĩ. Bên cạnh đó, một nhóm khác thì hướng tới công việc truyền giáo cho lương dân. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu linh đạo của hình thức tu trì này. Dựa theo nguồn gốc các tu đoàn tông đồ, chúng ta có thể đưa ra ba nhận xét về tinh thần đời tu. Thứ nhất, ý nghĩa của sự cam kết tu trì. Thứ hai, linh đạo của các linh mục. Và thứ ba, chiều kích truyền giáo của đời tập hiến. Thứ nhất, ý nghĩa của sự cam kết tu trì. Nếu nhìn từ bên ngoài thì thật là khó phân biệt ai là thành viên dòng tu hay của hậu dòng hay tu đoàn, bởi vì tất cả đều đi tu, tất cả đều sống trong cộng đoàn và mặc tu phục. Phải chăng sự khác biệt này do giáo luật đặt ra? Đúng như vậy, sự phân biệt là do giáo luật đặt ra dựa theo bản tính của lời cam kết. Các dòng thì khấn trọng, các hội dòng thì khấn đơn, các tu đoàn thì không có lời khấn. Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn, ta cũng có thể tìm ra một câu trả lời khác. Sự phân biệt các thuyết cam kết phản ánh sự tiến triển trong quan niệm về những yếu tố cấu thành đời tu trình. Và thời xa xưa, xem ra người ta đồng hóa nhà tu hành với nhà khổ hạnh. Nói một cách khác, bản chất của đời tu được đánh giá qua các hành vi khổ chế, asceta, và quan điểm này cũng thấy nơi nhiều tôn giáo khác. Các cuộc cải cách giáo luật thời tiền trung đại chú trọng tới việc tuân hành một bản luật regula, vì vậy các tu sĩ mang tên là regularis. Với thần học kinh viện, bản chất của hàng ngũ trọng lành nằm ở chỗ tinh khấn, vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo. Tuy nhiên, vào thời cận đại, các phong trào cải cách nhận thấy rằng lời khấn không làm nên thầy tu, bởi vì việc tinh khấn chưa đủ để biến đổi cuộc sống của họ. Có lẽ vì thế mà nơi các phong trào cải cách người ta thấy có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng chủ trương trở về nếp sống khắc khổ nhịn nhật, điển hình là nơi các nhánh khổ tu hay là không đi dạy. Một khuynh hướng khác thì muốn nhấn mạnh hơn tới thực chất hơn là hình thức giáo luận. Khuynh hướng thứ hai này biểu lộ ở nơi các tu đoàn. Họ nhìn nhận giá trị của đời sống chung, cầu nguyện học hành, thi hành sứ vụ. Các phần tử tình nguyện thực hành những điều đó nhưng mà không tuyên khấn. Đó là nói khái niệm tổng quát. Thần học và giáo luật còn phân biệt nhiều hình thức cam kết của các phân tử, chẳng hạn lời khấn vô tung, lời thề juramentum, lời hứa promissio. Hiến pháp của các tu đoàn lại còn sáng chế ra nhiều hình thức khác nữa, chẳng hạn admissio, incorporatio, consecratio. Định nghĩa các từ ngữ trong tiếng Latin đã khó rồi, còn nói chi đến việc dịch thuật sang tiếng Việt. Nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất vẫn là, liệu các phần tử có hiểu nổi ý nghĩa của sự cam kết hay không? Dù sao, thiết tưởng sự phân biệt của Thánh Thomas giữa sự chọn lành và hàng ngũ chọn lành vẫn đáng cho chúng ta suy nghĩ. Hàng ngũ chọn lành ám chỉ những điều kiện do giáo luật đặt ra để đạt tới sự chọn lành. Nhưng mà điều kiện này chỉ mới là phương tiện mà thôi, chứ chưa phải là đích điểm. Các lời khấn hay là những dây cam kết khác chỉ là phương tiện. Những người đã cam kết tuân giữ thì chưa đương nhiên đã đạt tới sự chọn lành. Có lẽ vì thế mà có người tìm cách đạt tới sự chọn lành qua các phương thế khác. Điểm thứ hai, linh đạo của các linh mục. Các tu đoàn được thành lập bên Pháp đều có liên quan một cách nào đó với linh đạo thánh hóa linh mục theo quan điểm của cha Pierre de Bruyn. Vào thời đó, dư luận thường nghĩ rằng các linh mục dòng thì thánh hiện hơn là các linh mục giáo vận, bởi vì các linh mục dòng có lời khấn nên chọn lành. Trên thực tế, nhiều khi các cha dòng cũng chẳng thánh thiện gì, còn các cha giáo vận thì lại sao lãng cái việc lên thánh. Để phản ứng lại tình trạng đó, cha Berwin chủ trương rằng các linh mục có bổn phận lên thánh do chính chức thánh của mình. Tất cả các linh mục Ordo Sacerdotale đều là tu sĩ của dòng Chúa Giêsu Ordo de Jesus Christ. Câu nói này có vẻ mang tính cách tranh biện để trả lời cho các linh mục dòng hãnh diện về vị thánh sáng lập, nào là dòng thánh Bình Đức, dòng thánh Đa Minh, dòng thánh Francisco, dòng thánh Ignacio, vân vân. Tuy nhiên, cái điểm then chốt của linh đạo linh mục theo cha Berwin nằm ở chỗ linh mục được đồng hóa với Đức Kitô linh mục và hiến lễ sacerdos et victima. Các linh mục cần hòa hợp tâm tình giống như Đức Kitô, nghĩa là tâm tình thờ lạy và hiến tế. Các tu đoàn linh mục hay là công cuộc huấn luyện linh mục sẽ cố gắng diễn tả cái tinh thần đó ra thực hành. Điểm thứ ba, linh đạo thừa sai. Một số tu đoàn được thành lập nhằm thực hiện công cuộc truyền giáo, mở đầu với Hội Thừa Sai Paris. Thực ra, các đoàn sĩ trước đây đã góp phần rất lớn trong công cuộc truyền bá tin mừng tại châu Âu. Đó là lý do vì sao Thánh Biển Đức đã được Đức Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Lục tôn làm bổ mạng châu Âu năm 1964. Tuy nhiên, việc truyền giáo không có nằm ở trong bản chất của ơn gọi đan sinh. Vào thời Trung Cổ, hai dòng Đa Minh và Phan Sinh đã chia tay đi dạng kinh mình sang Á Châu đến tận Mông Cổ và Ấn Độ. Nhưng mà công cuộc truyền giáo không bao hàm toàn thể sứ vụ của họ. Điều này cũng có thể nói về dòng Tê và thời cận đại. Sang thế kỷ 17, chúng ta thấy có những tu đoàn mang danh là truyền giáo, mission, với hai ý nghĩa khác nhau. Một, tu đoàn của Thánh Vinh Sơn mang tên là Congregation de la Mission, nhằm tới việc rao giảng tin mình cho những vùng quê hầm nóng đức tin của họ, có gọi là giảng đại phúc, Mission Populaire, được bàn ở điều 770 của Bộ Giáo luật hiện hành. Nghĩa thứ hai, theo tôn chỉ của Hội Thừa Sai Paris, Mission Étrangère de Paris, truyền giáo được hiểu về giảng tin mừng cho người ngoại đạo ở vùng xa xôi, Mission Argentis. Đó cũng là mục tiêu của nhiều tu đoàn truyền giáo ra đời vào thế kỷ 19-20. Ơn gọi truyền giáo của các tu đoàn này được giới thiệu ở trong thông điệp Redemptoris Missio số 65-66. Cách riêng, ở số 78 của tông huấn Vita Consecrata, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết như sau về mối liên hệ giữa đời tu trì với sứ vụ truyền giáo. Ngài viết, lịch sử truyền giáo làm chứng rằng những người tận hiến đã đóng góp nhiều vào việc loan truyền phúc âm cho các dân tộc. Từ các gia đình đan điện xưa tới những tổ chức được thành lập gần đây chuyên đi truyền giáo cho dân ngoại, từ những tu hội sống đời hoạt động tới các tu hội chiêm nghiệm, bao nhiêu người đã hy sinh cho hoạt động cơ bản của giáo hội, hoạt động chính yếu và không bao giờ kết thúc, bởi vì nhắm vào đám đông ngày một gia tăng những người không biết Chúa Kitô. Ngày hôm nay, các hội đồng tận hiến và các tu đoàn tông đồ vẫn có bổn phận thực thi các khẩn trương điều đó. Người ta trông chờ họ dấn thân hết mình vào việc rao giảng tin mừng của Đức Kitô. Các tu hội đang nảy sinh hay đang hoạt động trong các xã hội trẻ cũng được mời gọi hướng về sứ mạng giữa những người ngoài Kitô giáo tại quê hương họ hay là ở ngoại quốc. Mặc dù những khó khăn có thể gặp phải, vẫn nên nhắc cho mọi người biết rằng, cũng như đức tin được củng cố khi được chia sẻ, thì việc truyền giáo củng cố để thánh hiến đem lại cho nó một nguồn hăng say mới và những động cơ mới thúc giục sống trung thành. Nhớ lại, hoạt động truyền giáo cung cấp một tấm lòng bao la, trong đó các hình thức khác nhau của đời thánh hiến đều có chứa đứng và phát triển. Dĩ nhiên, những điều vừa rồi không chỉ áp dụng cho các tu đoàn tông đồ được thiết lập với mục tiêu truyền giáo, quanh gọi là hội chữa sai, mà còn được áp dụng cho các hội dòng nam nữ, congregationis, và thậm chí cho các tu hội đời nữa. Văn kiện Vita Consecrata viết tiếp như sau, cũng ở số 78. Những thành viên các tu hội đời, do sự có mặt của họ trong nhiều lãnh vực khác nhau dành cho ơn gọi giáo dân, có thể thực hiện một công cuộc cao quý nhằm phúc âm hóa các môi trường, các cơ cấu và ngay cả các luật lệ chi phối đời sống xã hội. Ngoài ra, họ có thể làm chứng về các giá trị tin mừng cho những người chưa biết Đức Giê-xu, bằng cách đó họ đóng góp đặc biệt cho sứ mạng truyền giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim ngắn được sản xuất tại Hàn Quốc có tựa đề The Confession, tạm dịch sang tiếng Việt là Xưng Tội, của cha John Larao, một linh mục người Myanmar, từng làm việc tại ngôn ngữ Kachin của Đài Chân Lý Á Châu Phi Luật Tân, đã đoạt giải phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim Công giáo Quốc tế lần thứ 7 tổ chức tại Roma hồi năm 2016. Bộ phim đã gây xúc động mạnh đến người xem khi lột tả nỗi trăn trở của kinh lạy cha rất quen thuộc với mọi giáo dân nhưng lại thật khó đọc đối với một vị linh mục trẻ. Câu chuyện bắt đầu với việc một người đàn ông đến tòa giải tội để xưng thú về một tội đã dằn vặt tâm hồn ông trong suốt hơn 20 năm qua. Lúc còn trẻ, ông đã lái xe trong tình trạng say rượu và đã tông vào một người trên đường. Sau khi gây ra tai nạn, trong lúc hoảng sợ, ông đã lái xe bỏ chạy, bỏ mặc một cậu bé chạy ra ôm lấy cha mình, nằm bất động trên vũng máu và nắm chặt cổ tràng hạt của cha mình mà gào khóc. Nhiều năm trôi qua, giờ đây ông đã có tuổi và đang mang trong mình một căn bệnh nan y. Ông muốn đi xưng thú tội lỗi của mình để nhẹ lòng và được chết trong thanh thản. Sau khi nghe lời xưng thú của hối nhân, vị linh mục trẻ bật khóc, tức giận đến mức gỡ chiếc cổ côn trắng của áo trùng thâm và ném xuống đất. Vị linh mục đứng lên, bước ra khỏi tòa giải tội. Thì ra, cậu bé chạy ra gào khóc người cha nằm trong vũng máu năm xưa chính là vị linh mục trẻ này. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa giải tội, thì cha nhìn thấy hối nhân đã ngã xuống đất. Vị linh mục trẻ đau khổ, quỳ giữa nhà thờ, nhìn lên thánh giá và bắt đầu đọc kinh lạy cha. Nhưng khi đọc đến câu, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha, thì vị linh mục không thể đọc tiếp được nữa, cứ lặp đi lặp lại 3 lần những lời, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha, mà không thể đọc câu tiếp theo đó. Lời kinh bị đứt quãng ở đó, cứ như đang xé nát tâm hồn của vị linh mục. Ngài nhìn lên tượng Chúa chịu nạn trên bàn thờ, đồng thời ngó sang người đàn ông đang sặc sụa ho trong thổn thức, và cố gắng đọc tiếp, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Sau đó, vị linh mục nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt lấy chiếc cổ côn trắng đeo vào lại, và lấy chiếc áo khoác của mình trên ghế giải tội, choàng lên người hối nhân, rồi ôm lấy ông và an ủi. Ông đừng lo lắng nữa. Nạn nhân hôm ấy không chết do tai nạn xe đâu. Ông ấy là cha của tôi. Ông vừa mới qua đời cách đây 3 năm thôi. Vậy, tôi tha tội cho ông, nhân danh cha và con và thánh thần. Người đàn ông vui mừng tột cùng khi nghe tin đó và thưa lời Amen với lòng biết ơn vô bờ vì vừa thoát khỏi gánh nặng đeo bám lương tâm mình suốt mấy chục năm qua. Tối hôm ấy, khi về phòng của mình, vị linh mục trẻ cầm di ảnh người cha, bật khóc và thầm thì: Bố ơi, xin tha thứ cho con. Vì muốn giúp linh hồn tội nghiệp ấy được chết bình an, nên con đã nói dối. Quý vị và các bạn thân mến! Lời kinh lạy cha mà Chúa Giê-xu dạy rất quen thuộc với mọi người công giáo chúng ta. Chúng ta vẫn đọc hàng ngày và thuộc nằm lòng lời kinh tuyệt vời ấy. Tuy nhiên, việc thực hành sự tha thứ trong lời kinh ấy là một thách đố lớn lao. Tha thứ luôn là một điều vô cùng khó khăn đối với chúng ta, và lại càng khó khăn hơn khi chúng ta phải đối diện với kẻ thù, kẻ gây ra đau khổ cho mình. Dù vậy, trong hoàn cảnh khó khăn hay đau đớn đến mấy, vị linh mục trẻ trong bộ phim nói trên vẫn cố gắng thốt lên cho trọn vẹn lời kinh ấy, và thực hiện được việc tha thứ trong một nỗ lực phi thường. Đó mới là lời cầu nguyện đích thực, và là lúc chúng ta để cho Chúa biến đổi đời mình, được trở nên giống Chúa hơn. Dù ít hay nhiều, chắc chắn giữa chúng ta với những người thân quen, bà con ruột thịt và cả với những người không thân thiết trong cuộc đời, vẫn còn đó những món nợ có tên hoặc không tên. Phải chăng có ai đó đang mắc nợ chúng ta những món nợ mà chưa đền trả? Và nhìn lại bản thân mình, chúng ta có đang mắc nợ ai điều gì hay không? Những món nợ về vật chất, tình cảm, tinh thần, vân vân. Có những món nợ còn có thể trả được, nhưng cũng có những món nợ không còn cơ hội để đền trả cho nhau nữa. Và trước mặt Thiên Chúa, ai trong chúng ta cũng là những tội nhân luôn cần đến lòng thương xót và thứ tha của Chúa. Chúng ta thường ghi nhớ những thứ mà người khác nợ mình và muốn họ phải mau mắn đền trả, nhưng bản thân lại trễ nải, quên trước quên sau trong việc thanh toán nợ với tha nhân. Chúng ta kêu xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình, nhưng lại khó lòng mà bỏ qua những thiếu sót lầm lỗi của anh chị em. Điều kiện để chúng ta được Chúa tha thứ chính là mức độ lòng quảng đại thứ tha của chúng ta đối với tha nhân. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Ước mong mỗi tín hữu Kitô cũng biết tha thứ cho những người xúc phạm và làm tổn hại đến mình, bởi vì chỉ khi biết yêu thương tha thứ thì chúng ta mới được Thiên Chúa thứ tha và yêu thương. Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin và sức mạnh cho chúng con, để chúng con can đảm vượt thắng sự thù hận trong tâm hồn và tha thứ cho những người đã gây đau khổ và xúc phạm đến chúng con, và trở nên sứ giả loan báo tình yêu và ơn tha thứ của Chúa cho mọi người. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.